Mà những cái khả năng đó của mình nó ở một cái gọi rằng là phép lạ, chứ không phải là ở một cái chỗ rằng là do cái công phu tu tập thật sự của mình. Thành ra vì như thế tôi ngợi phải ngưng, và tôi xoay sang tụng kinh, và rồi cuối cùng là lạy Phật thôi, lạy hồng danh chư Phật để sám. Và tôi sám như thế cho đến cái khi mà xuất ngoại, tức là qua hải ngoại này, thì mới bắt đầu mới có những cái vấn đề giảng dạy giáo lý, và tôi mới chú trọng xoay sang vấn đề này. Ban đầu hồi xưa Việt Nam mà chỉ tu theo vấn đề tín đức tụng niệm, và khi tôi tụng khi nào tôi cũng phát nguyện như vậy, và không cầu nguyện gì hết, bệnh khổ hay là toại nguyện gì. Đối với tôi, khi mình tu hành mà mình sinh vào một cái tâm mà mong cầu một cái điều gì đó, thì cái đó nó lại đi sai với Phật pháp. Như nãy giờ tôi mới nói, nó lại là tiền đề của vấn đề. Chính những cái ham vọng của mình khi nó khởi ra, nó mới tạo vấn đề. Chẳng hạn như mình ham vọng thống lãnh, mình ham vọng là mình phải có đồ chúng, thì tự nhiên mình đụng độ với lại người khác, thì nó lại trở thành cái vấn đề cho mình. Thành ra đương nhiên cái vấn đề mà toại nguyện là tôi gác qua bên, còn cái vấn đề mà bình khổ cũng gác qua bên. Tôi nghĩ rằng là hữu thân thì hữu bệnh, anh ta kệ, nó chỉ là nhân duyên thôi. Cái vấn đề là mình cầu là cầu sự giải thoát thôi, thì cứ chỉ suy nghĩ theo cái chiều hướng đó thôi, rồi suy nghĩ theo cái chiều hướng đó mà hành động, mà tu tập. Thì vì vậy mà tôi đâm tôi sợ, và tôi xoay sang cái vấn đề gọi rằng là tụng kinh lễ bái. Bởi vì tôi thấy thần chú quả tình có nhiều điều linh ứng. Nhưng mà dĩ nhiên, đương nhiên là mình phải tụng với lại một cái tinh thần gọi rằng là thành tâm, mà gọi rằng là công phu cũng phải đều đặn ghê lắm. Chứ còn ngày mưa ngày nắng thì chẳng có cái gì mà linh ứng hết. Thì đó là nói cái kinh nghiệm mà cá nhân của tôi. Kinh nghiệm đó là hồi đó chưa đủ 19 năm. Hồi đó là tôi chỉ mới có mấy tháng này. Mấy tháng là trải qua những cái tiến trình tôi mới kể. Cho đến khi mà tôi thọ giới sa di, tôi rời khỏi Sài Gòn và đi xuống dưới Bình Dương này tu theo thiền. Thì ở dưới đó lại là ít tụng kinh lắm. Bởi vì ở dưới đó tu thiền thì chủ trương tụng kinh. Không có tụng kinh nhưng mà không có tụng nhiều, chỉ tụng hai thời công phu thôi. Thế thành thử là tôi dưới đó cũng tu thiền, tức là tư duy, suy nghĩ, chiều chiều tối tối. Thì phải khi nào cũng phải rằng là cụ trụ trì ở dưới, là khi nào cũng bắt đệ tử ngồi đó đó mỗi ngày, xong rồi lấy quyển kinh ra thay phiên nhau đọc. Đến chỗ nào cụ muốn giải thích thì cụ ngưng, cụ bắt cái người mà đang đọc đó, từ người đó giải thích, đánh một cái vòng. Và không một người nào được phủ nhận cái vấn đề mà trả lời, ai cũng phải trả lời hết. Tại học Phật thì phải trả lời, phải có tư duy thì nó mới có thể hiểu biết. Thì tôi bây giờ sống theo tinh thần như vậy, ngày ngày ra vườn ra tược cuốc đất trồng rau, làm rẫy làm vườn, rồi thì vừa làm vừa suy nghĩ Phật pháp, rồi sống như thế. Rồi cho đến về sau này rời ngôi chùa thiền đó thì lại trở đi vào ngôi chùa tịnh, là ngôi chùa đại giác của hòa thượng Thiện Huê. Thì cụ thì niệm Phật cắt ghê lắm, một thời tụng kinh nào cũng phải niệm ba sâu Di Đà: một sâu Quan Âm, một sâu Thế Chí, một sâu Địa Tạng, một sâu Thanh Tịnh Đại Hải, rồi mới hồi hướng. Khi nào cũng vậy. Thì tôi bây giờ lại từ thiền nó rơi vô tịnh, nó niệm. Mà ngài bổn sư của tôi thì chuyên viên bắt ma trừ quỷ, tức là mật chỉ chú, tức là hòa thượng bổn sư tôi thì chuyên viên như vậy. Tới nhà nào nhìn đâu thấy ma thấy quỷ, trong góc nào, trong hẻm nào, người nào làm sao, mà nói chung lắm, chính xác lắm. Thì với ai tôi không biết, nhưng mà ngay với chính với gia đình tôi là chính xác vô cùng. Cho nên nổi cái vấn đề này thôi, là khi cụ mà nhìn cái tên tôi thôi, không thấy mặt tôi, mà cụ nói chỉ cái tên tôi á, Nó nói ngày trước sau gì cũng đi tù. Mà trung lắm, cụ nói xong rồi chỉ có một tháng sau là tôi thành thầy tu. Nói rất là tài tình. Cụ đến nhà tôi, cụ nói cái phòng nào đó là có cái âm, quả nhiên mấy ông anh tôi chuyên môn thấy âm ở trong đó đó. Cụ mới đến là cụ nhìn, cụ nói kêu tôi, cụ nói như trong nhà mày đó là cái phòng đó đó là có vong hồn. Mà chúng kia lắm mới đến à. Mà mấy người bị ma nhập quỷ ám gì đó thì đến à. Cụ chữa trị bằng thần chú. Thì tôi thì như thế, nhưng mà tôi lại thì cũng trải qua cái vấn đề học thiền, tu thiền, xong rồi tu tịnh. Mật thì tôi chỉ có tụng thôi, rồi thì thiền mới tịnh. Thì thiền mới tịnh thì cứ như thế tư duy song hành mà học hỏi mà tu tập. Thì đó là tôi kể những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà chính cũng nhờ một phần tôi suy nghĩ như vậy mà đôi khi mình vượt qua được. Mà mình không có sống theo một cái tinh thần cứ để thời gian nó trôi qua 19 năm, 20 năm, 30 năm cũng vẫn như cái hồi mới xuất gia. Tức là Phật Pháp không có thâm nhập được, không hiểu được. Thì đó chính là vấn đề nói trên. Thành ra đó là cái kinh nghiệm ở ngay nơi cái bản thân tôi. Mà nhiều khi tôi nghĩ rằng là dạy Phật Pháp hay là dạy mình hành xử một cái công phu, cái công phu đó không phải là dạy cho mình phải một ngày lễ, một ngàn lễ, mà cái công phu là dạy cho mình một ngày lễ như thế nào mà cảm ứng với chư Phật. Mà cái công phu dạy học không phải là dạy cho mình biết kinh này kinh kia, mà dạy cho mình biết rằng là nói theo thiền tông là đại ý của Phật Pháp, là biết là Phật Pháp nhắm đến điều gì. Tại vì kinh điển nào cũng chỉ là một ý nghĩa, chỉ là tùy bệnh mà cho thuốc. Thành ra đối với lại bệnh này thì Đức Phật nói kinh nó, đối với bệnh kia Đức Phật nói với kinh nọ. Nhưng mà kinh nào cũng ngầm một ý nghĩa giống hệt nhau, cũng bình đẳng. Thành ra Đức Phật nói rằng là Phật Pháp vô hữu cao hạ. Tức là Phật Pháp không có cao với thấp, mà chỉ do căn cơ con người nhìn nên có cao thấp. Chứ còn Phật Pháp thì bình đẳng. Thành vì vậy chư tổ sư chỉ cần một kinh à. Vậy thế nhưng ngài chư già chỉ có ngộ Pháp Hoa mà giác ngộ. Ngài Huệ Năng chỉ có ngộ kinh Kim Cương mà giác ngộ. Ngài Khuê Phong Tông Mật chỉ có ngộ kinh Viên Giác mà giác ngộ. Ngài Pháp Thuận chỉ có ngộ kinh Hoa Nghiêm mà giác ngộ. Mà giác ngộ đây là giác ngộ toàn thể, là kinh nào quý ngài đó cũng hiểu, chứ không phải học. Không thể nào nói rằng là ngài trí giả chỉ hiểu kinh Pháp Hoa và mấy kinh kia ngài không hiểu. Không thể nói như vậy. Ngài Huệ Năng hồi nào giờ có học, chỉ được nghe Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh Kim Cương một lần. Ấy vậy mà ngài giảng kinh Bát Niết Bàn, mà Ân Tông rất là trụ trì của Pháp Tính Tự phải nói một câu: tôi giảng kinh Niết Bàn giống như là ngói đá, ngài giảng giống như là kim cương. Mà ngài có học đâu, chữ còn không biết nữa. Đó mới biết rằng là thế mà nắm được đại ý của Phật Pháp thì kinh nào cũng hiểu. Tại kinh nào cũng chỉ là nói dưới một hình thức khác, một cái tên gọi khác, một phương diện khác. Nhưng mà bản thể của các kinh, tức là cái vấn đề của vấn đề sự mà giác ngộ á, thì nó không có sai khác. Cho nên Phật Pháp có cái câu nói là quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện hữu đa môn. Tức là vấn đề mà là vào về với thể, tức là về với bản gốc, không có hai đường, là quy nguyên vô nhị lộ. Quy nguyên là về nguồn thì không có hai đường, mà phương tiện hữu đa môn. Nhưng mà do vì phương tiện để làm cho người ta quy nguyên, do vì vậy có đa môn. Đa môn là nhiều tông phái hay là nhiều kinh điển, nhưng mà đều vào một nguyên, không có nhiều nguyên. Thành ra nói quy nguyên vô nhị lộ, và không có hai đường. Thành ra con đường nào ở mỗi một kinh cũng là con đường mà nhận ra được cái thể tướng dụng của kinh đó. Và khi nhìn nhận ra như thế thì kinh nào thể tướng dụng của nó? Nó chỉ có gọi rằng là tùy duyên, thành ra có sai khác, nhưng bản thể là quy nguyên vô nhị lộ, cho nên vẫn là bất biến. Cho nên mình đi bằng phương tiện nào, nhưng mà mình đến được Oslo thì Oslo chỉ có một chỗ đến, không có hai chỗ đến. Nhưng mà vì phương tiện đến có nhiều, thành ra có đến bằng tàu bay, xe lửa hay là xe hơi có khác nhau. Nhưng Oslo chỉ có một chỗ đến thôi, nhưng mà phương tiện thì hữu đa môn. Thành như thế, nếu một khi mà cái bản thể, tức cái sự thật khi mình tu học là mình cần đến được cái chỗ đến, tức là cần quy nguyên, chứ không phải cần biết tất cả các môn mà không hề quy nguyên. Thành ra mình ở đây biết quá nhiều môn, nhưng mà nguyên thì vẫn không rành. Vậy thì môn nó biết để làm gì? Bởi vì cái mục đích của Phật Pháp là để quy nguyên, chứ không phải là để biết môn. Thành ra một khi quy nguyên thì môn nào cũng thông. Cũng như một người chủ ngồi ở trong nhà thì nẻo vào nào ở trong nhà cũng rành hết, cũng biết hết. Một người trên đỉnh thì biết là với con đường nào, có trăm vạn con đường khác nhau để lên núi, nhưng tất cả trăm vạn cái khác đó có một cái rất đồng, là đến cùng một điểm. Cái rất đồng đó gọi là vô nhị lộ. Có những cái phương tiện kia thì sai khác thật, đa môn. Thành ra vì vậy nó mà nói rằng quy nguyên vô nhị lộ. Mà như vậy thì khi mình hiểu là mình biết là mình học tất cả các kinh điển là học phương tiện. Mình học phương tiện, nhưng mà mình lại lấy phương tiện làm sở học của mình, mà mình không có lấy phương tiện làm phương tiện. Thành ra vô hình chung phương tiện đó trở thành chướng ngại. Và chẳng hạn như khi tôi dạy kinh cho quý thầy quý cô, dạy kinh Viên Giác cho quý thầy quý cô, thì khi tôi đặt một câu hỏi như thế này, tức là tại vì ở trong nó có liên quan đến cái vấn đề rằng là các vị Bồ Tát đã thường hỏi với Đức Phật, thường có những cái sự thắc mắc trong vấn đề tu học được khởi lên, khởi vấn và Đức Phật đáp. Thì trong đó có những cái câu hỏi nói ví dụ hỏi về vấn đề rằng là giác với mê, tại cái vấn đề kinh đó là kinh Viên Giác, thì Đức Phật giải thích cái Viên Giác, thì Đức Phật giải thích đối với lại cái thấy của mọi người mà theo cái lối mà không có một cái trí tuệ để nhận ra thế nào là phương tiện pháp, tức là đa môn, và thế nào là quy nguyên vô nhị lộ, thì đương nhiên không nhận ra được Viên Giác thật sự. Hay là vì vậy Đức Phật ở trong đó mới có nói một cái câu rằng là tại vì Đức Phật giải thích Viên Giác một cách rành mạch rồi, chứ nhưng Ngài Kim Cương Tạng Bồ Tát vẫn đặt câu hỏi với Đức Phật rằng là như là Như Lai nói á, là bản tính của con người nó là giác ngộ, là Phật, vốn đã là Phật, tức là bản giác. Vậy thì cớ gì đã nói là bản giác thì cớ gì có mê ở đâu ra vậy? Mà nếu đã có mê thì sao gọi là bản giác? Mà nếu nói rằng con người nó từ vô thủy nó bị si mê như thế, vậy thì nếu đã có cái si mê từ vô thủy như vậy thì cớ gì lại nói là con người là bổn lai là bản giác? Rồi nếu nói á, nếu nói rằng là con người mà giả sử đây là mở ngoặc đơn, ngoặc đơn Ngài Kim Cương Tạng nói như thế, những cái ý nghĩa nếu mà vừa có giác vừa có ngộ thì như thế, thì bây giờ đó, bây giờ mình đang còn mê, mình tu hành rồi giác ngộ rồi, một hồi sau cái mình bao giờ thì mình mê lại để mà lại tiếp tục tu tiếp, như vậy thì cái giác cái mê đó của mình nó nằm trong luân hồi, tức là khi giác được khi mê, được khi mê được khi giác khi mê, vậy thì giác mê và mê giác đó là luân hồi. Thế Đức Phật đáp là, thế Đức Phật giải thích cho Ngài Kim Cương Tạng, mà Đức Phật đáp một cái câu chính nhất là Ngài nói rằng là vị xuất luân hồi đó, nhị biện viên giác bỉ viên giác tính tức đồng lưu chuyển, tức là nếu chưa ra khỏi luân hồi mà biện luận viên giác thì viên giác đó nó sẽ bị luân hồi. thì viên xác nó thành viên xác luân hồi, mà viên xác thì vốn dĩ là phi luân hồi. Nhưng mà bây giờ dưới cái nhìn của Ngài Kim Cương Tạng, không phải là Ngài Kim Cương Tạng nhìn thấy như vậy thật đâu. Ngài Kim Cương Tạng là nêu câu hỏi vì chúng sinh, chứ không phải vì Ngài. Đó. Thì những cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi mà Đức Phật đúc kết cuối cùng, và Đức Phật nói là một câu hỏi hết sức là phi chính vấn, là một câu hỏi không xứng, là một câu hỏi một mảy may nào, bởi vì nó hỏi vô lý hết sức. Thế nhưng phàm phu thấy có lý ghê lắm ở trong câu hỏi đó, và mình cũng thắc mắc lây giống như là Ngài Kim Cương Tạng bị thắc mắc về nó. Thế nhưng dưới con mắt của Đức Phật thì cái câu hỏi đó nó hết sức là vô lý, nếu nó chỉ có lý là đứng trên lập trường của luân hồi, nhưng mà nếu đứng trên lập trường của viên giác thì quả nó là phi chính vấn. Thế nó là phi chính vấn. Thì cái vấn đề nó vấn đề hóc búa, và tôi không giải đáp, tôi để nó cho mấy thầy mấy cô phải tư duy cho đến khi nào mà chín mùi là tự nghĩ ra thì nó mới giá trị. Bởi vì nếu tôi đáp, hay nếu tôi giải thích theo cái kinh nghiệm của tôi, hay là chỗ thấy của tôi, thì tôi thực là một cái kẻ mà là Đức Phật sẽ quở, hay là tổ sư sẽ cho tôi ăn hèo. Và giống như Ngài Thanh Lương Văn Ích, khi mà một người đến hỏi, một ông Tăng hỏi Ngài là: thưa mấy hòa thượng, thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Ngài đáp rằng: nếu tôi mà đáp cho ông nghe thì nó lập tức nó thành là đệ nhị nghĩa đế. Thì nếu bây giờ mà tôi đáp thì nó cũng giống hệt như là Ngài Văn Lương, Ngài Thanh Lương Văn Ích nói vậy đó mà. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là bây giờ tôi có đáp đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn đúng như cái câu của Đức Phật nói, là chưa ra khỏi sinh tử. Mà luận viên giác thì viên giác đó nó cũng thành ra bị luân hồi. Thì cái người đối diện với tôi, họ nghe họ cũng thấy viên giác đó bị luân hồi. Vậy thì mình đáp như thế nào? Bây giờ mình có đáp mấy thì cái lời đáp đó của mình vô hình chung, dù cho một lời đáp thanh tịnh nó cũng trở thành bất tịnh. Thanh tịnh đấy có nghĩa rằng là nó không bị luân hồi, thế nhưng cũng bị đối phương biến thành bất tịnh, có nghĩa là đối phương cũng thấy nó thành luân hồi. Cũng giống như giải thích cái trắng cho một người mù, mà mù từ lọt lòng mẹ đã mù rồi, mà giải thích màu trắng là chịu thua, không giải thích được. Giải thích làm sao cũng bị người kia làm méo mó. Nếu nói trắng giống tuyết thì họ méo mó nó là trắng là lạnh, nếu nó trắng giống sữa thì họ sẽ méo mó là trắng là ướt, nếu nói trắng là cái vỏ ốc thì họ sẽ nghĩ là trắng là cứng như cái vỏ ốc, họ sẽ méo mó. Cho nên Ngài Thanh Lương Văn Ích mới đáp một câu như vậy, là khi mà ông Tăng hỏi là: xin hòa thượng giải nghĩa dùng thế nào là đệ nhất nghĩa đế? Thế mà ngay khi tôi mở miệng đáp thì ông nó đã trở thành đệ nhị nghĩa rồi. Là như vậy. Cho nên vấn đề đó là vấn đề phải tự giải quyết. Kẻ nào nghi thì kẻ đó cởi. Và tôi giúp cho cái cách giải quyết thôi, là bằng cách rằng là tôi chỉ hỏi như vậy. Tôi nói: học học kinh viên giác hiểu không? Hiểu. Nghe giảng nghĩa như vậy hiểu chưa? Hiểu. Hiểu thức không? Dạ hiểu. Hiểu thức là xong giác ngộ. Hiểu viên giác mà không giác ngộ là phỉ báng viên giác. Vậy là viên giác là một thứ không giác ngộ. Thành ra tôi hiểu được viên giác rồi mà tôi vẫn u mê, vậy thì khẳng định là chưa hiểu. Tại vì hiểu rồi thì phải giác ngộ chứ. Chờ đợi tôi. Nếu mà mình hiểu được, bây giờ mình bảo là sau khi mình học xong, mình học về con khỉ, rồi mình biết con khỉ rồi, tức là học xong rồi, bảo bây giờ biết con khỉ chưa? Bảo biết rồi. Xong bảo bây giờ đâu phân biệt con khỉ? Không phân biệt được. Để con khỉ với con sóc, mấy con chó, mấy con ngựa, không biết con nào hết là con khỉ hết. Vậy thì sao là hiểu? Nếu mà hiểu viên giác thì phải thấy viên giác,